Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp lễ Giáng sinh, anh em hội tụ, Thiền Sư nói rằng chỉ có tâm linh mới hòa bình, hướng về xác phàm thì chỉ có cạnh tranh giết chóc không đi đến đâu. Chúng ta biết hướng thượng trở về con đường tâm linh bất diệt, không ai thoát khỏi sự sanh lão bệnh tử. Ngài nói rằng chúng ta hướng về con đường tâm linh, tức là hồi sinh sống động, tâm thức hòa bình, cầu mong tiến hóa thanh nhẹ, trở về nơi cõi thanh tịnh. Đó là vốn liếng sẵn có của chúng ta từ đời đời kiếp kiếp, nhưng vì sự động loạn của ngoại cảnh gieo rắc cho chúng ta loạn lạc. Nay chúng ta biết tu duyên lành hội tụ mới thấy rõ tâm linh phần hồn mới là vô sanh bất diệt. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong khóa sống chung Âu Châu tại Ostendi, Bỉ Quốc vào ngày 25 tháng 12 năm 1994.
Hôm nay là ngày duyên lành của những người thực hiện tâm linh tái hội nơi căn phòng nhỏ hẹp này. Nhưng mà tâm chúng ta hướng tượng, hướng về sự thanh tịnh, cho nên chúng ta mới có ngày chung hội ngày hôm nay. Duyên lành tốt đẹp. Đêm qua là lễ Giáng sinh, hôm nay chúng ta cũng hướng về con đường tâm linh mà có cuộc sum họp hòa bình. Chỉ có tâm linh mới có hòa bình. Mang xác phàm, hướng về xác phàm, chỉ có cạnh tranh giết chóc không đi đến đâu. Ngày hôm nay chúng ta hướng thượng trở về con đường tâm linh bất diệt. Mọi người chúng ta thấy rõ sanh lão bệnh tử, mà chúng ta được hướng về con đường tâm linh, tức là hồi sinh, sống động. Cho nên kẻ xa người gần cũng có duyên để hội tụ lẫn nhau trong cái tâm thức hòa bình, cầu mong tiến hóa nhanh nhẹ và trở về nơi cõi thanh tịnh. Đó là vốn liếng sẵn có của chúng ta đã đời đời, có từ đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà vì sự động loạn ngoại cảnh gieo rắc cho chúng ta loạn lạc, kẻ nam người bắc. Rồi bây giờ chúng ta tu có duyên lành hội tụ, chúng ta mới thấy rõ tâm linh phần hồn là bất diệt vô sanh, thì chúng ta mới thấy có sự an lành hòa hợp với trời đất. Lấy gì chứng minh trời đất? Trên chúng, cặp mắt chúng ta nhìn thấy trời, dưới có mặt đất, tạo ra nguyên khí sống. Ngày hôm nay chúng ta có một cái pháp lành, dùng nguyên khí của trời đất khai tâm trí cho chúng ta để tiến hóa tới bền bỉ và không thay đổi. Dưới tâm thanh tịnh chúng ta có duyên lành hội tụ. Tụ tan ở mặt đất về vật chất, chúng ta thấy sự cạnh tranh với vật chất tạo con người eo hẹp, tâm trí không sáng suốt. Ngày hôm nay chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta đi đến đây với một tâm thành kính, dũng mãnh trở về với sự thanh tịnh sẵn có chúng ta, tự nhiên chúng ta có duyên hội tụ. Thì tất cả chúng ta thấy rõ tình trời Thượng Đế ban đầy đủ, tất cả mọi người đều có hết. Nhưng mà chịu thực hiện hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Chúng ta mỗi người chúng ta hướng thượng, lo tu thiền để sửa chữa tâm thân. Đêm đêm tu thiền là để sửa chữa tâm thân. Mỗi ngày một ít, chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Trước kia chúng ta mấy người thôi, ngày nay lần lần sẽ đông người. Và mỗi người sẽ dứt khoát. Hướng về tâm linh chúng ta phải dứt khoát. Và chúng ta thấy tâm linh là một đường cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể buông bỏ tất cả những chuyện gì bám víu ở đời này mà để trở về với tâm linh sáng suốt sẵn có của chính mình. Mọi người dụng tâm thanh tịnh và hướng thượng tiến hóa như vậy thì khối hào quang sẽ đầy đủ giúp cho mặt đất tốt. Chính chúng ta cũng thoát được nạn. Nạn do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta không trong lành, dấy bận trong cơ tạng thì con người nó trở nên sân si buồn tối, mê chấp, tạo những điều không hay trong nội thức và đành quên lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Đã bị mất mát từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta bị sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới thấy rõ, ồ, tôi còn có một khu vực thanh tịnh vô cùng, chính tôi đã bỏ quên. Bây giờ chúng ta tu thiền, ta lượm lặt lại sự thanh tịnh, hội tụ sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Sự thanh tịnh là sáng suốt. Sự thanh tịnh là gì? Sự thanh tịnh là sự từ bi vô cùng tận. Chúng ta trong cái gốc gác đại bi mà ra, giáng lâm xuống thế gian, học hỏi, mãi tới ngày hôm nay chưa xong. Tình tiền duyên nghiệp đưa đẩy chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia cũng chưa xong. Ôm lấy một tâm thức không rõ rệt, không sáng suốt là tại vì chúng ta không buông bỏ, dứt khoát. Dứt khoát thì tâm thân mới được yên ổn. Tâm không dứt khoát thì không bao giờ yên ổn. Nhiều người thường nói tôi thích tôi đi theo tôi. Nhưng mà tới nhắc thì nhớ chút thôi, rồi về đời lẫn lộn, bám víu cảnh đời, lôi cuốn, vằn vặt tâm thân, trải qua bao nhiêu ngày tháng, bây giờ đụng phải rồi mới thức tâm. Tôi còn có lãnh vực thanh tịnh, tôi phải về nơi đó mà cấy phúc điền cho phần hồn tôi được tiến hóa nhanh nhẹ. Và tôi tránh những cái cảnh tranh giành của mặt đất và tạo sự khổ cho chung, không có lợi lộc gì. Chúng ta ý thức rõ ràng, chúng ta mới dứt khoát. Khi dứt khoát rồi, chỉ đi một đường đi. Khi mà chúng ta đi một đường đi thanh tịnh và sáng suốt là giúp ta ảnh hưởng cho người kế tiếp. Thì cái khu vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng. Mặt đất chúng ta đỡ, ở đây nó cũng sẽ được an yên. Dày công tu chừng nào, trí càng sáng, tâm càng minh. Trí sáng tâm minh mới là đúng là một con người ở mặt đất, biết trời, biết đất, tức là đại diện trời đất mà làm việc. Đại diện trời đất có luật không? Luật nhân quả là luật của trời. Chúng ta không làm những điều mà Phật làm người khác, lợi cho chúng ta mà quên người khác, không được. Tất cả sự đồng tiến đồng tu. Người tu vô vi có hạnh đức nhịn nhục tối đa, ngay trong gia can chúng ta cũng nhịn nhục để gặt hái tâm thức sáng suốt của chính mình và trở về với thanh cảnh sống động của trời ban. Chúng ta dùng nguyên khí của trời đất để khai thông cơ tạng, trí óc để tiến hóa, chứ chúng ta không dùng như sự mê tín dị đoan. Nói Phật này, nói tiên nọ vô ích. Phật tiên là do con người tu thành. Mà chúng ta đang ở vị trí con người, phải dùng cái kỹ thuật để tháo gỡ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Rồi chúng ta mới thấy cái cảnh thanh là chỗ nào, trượt là chỗ nào. Dấn thân trong rõ rệt, khai mở trí tuệ, ôm lấy khí giới tình thương và đạo đức, đi đây đi đó khắp qua địa cầu. Mọi người đều mong muốn có tình thương và đạo đức để xây dựng cho tâm thần yên ổn. Ngày hôm nay chúng ta một khối người nhỏ, mỗi người đều có một khối óc vô cùng, không bị giới hạn. Vì chính tâm người không mở là bị giới hạn. Tranh đua, thậm chí cơ tạng nó điều khiển chúng ta không được. Hướng hạ là dâm dục, mê loạn. Mà một số người cũng chịu về cái giới đó, tưởng đó là hạnh phúc, không phải hạnh phúc. Sau một thời gian rồi các bạn thấy, chính mình tự thức mới là hạnh phúc. Hướng về dâm loạn không phải là hạnh phúc. Trong số người chúng ta tu đây đều ở trong giới đó mà ra. Bây giờ chúng ta cố gắng tiến nữa, tháo gỡ nữa, buông bỏ nữa, thì chúng ta mới bước vào một cái cảnh thanh nhẹ tăng thế giới thiên quốc rõ rệt. Có đất là có quốc gia, có trời là có sư Phật. Mà chúng ta không tiến về lãnh vực thanh nhẹ, làm sao chúng ta bước vào sư Phật được? Bằng chứng tâm thức của chúng ta động loạn hoài thì chỉ vun bồi những chuyện có mặt đất mà thôi. Biết mặt đất là cõi phù sanh, cõi tạm, xác chúng ta là tạm, nay sanh mai tử. Nhưng mà quên cái lãnh vực thanh tịnh sáng suốt để tiến hóa và phá mê phá chấp, ổn định trong tâm hồn của chúng ta. Già nua được cái gì bây giờ? Lớn tuổi rồi được cái gì bây giờ? Chúng ta phải nhớ rằng sự sáng suốt của ta hiện tại là đang lo cho thân xác. Mà nếu chúng ta bằng lòng vun bồi sự sáng suốt, chúng ta là ánh sáng ở trần gian. Khi mà biết chúng ta là ánh sáng ở trần gian thì chúng ta phải trọn hướng về ánh sáng mà tiến tới ánh sáng của đại bi, thì đâu còn khổ nạn nữa. Nghiệp mọi người đều có, bệnh hoạn tức là nghiệp trong xác. Mà không ăn năn hối cải, không ăn năn sám hối hướng thượng thì không bao giờ giải được nghiệp. Bệnh triền miên theo đuổi bên ta. Bệnh tham ăn, bệnh dâm dục, bệnh sân si, đó là toàn là bệnh nghiệp thân. Mà nếu chúng ta biết được cương quyết lo tu sửa, hòa với vũ trụ quan mà sống, khi tham thiền các bạn sẽ tạo được một sự chấn động thanh nhẹ, hướng về vũ trụ quan mà tiến, thì thân xác khỏi cần lo nữa. Lo về phần hồn mà thôi. Giữ sự thanh tịnh, đó là phần hồn. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng tự bi, gia càng tạo được hòa khí, sống vui hòa bình. Như ngày hôm nay chúng ta ở đây trong cuộc sống vui hòa bình, nam phụ lão ấu chung hành chung tiến trong thanh tịnh, nhìn nhau thương quý nhau hơn là gia đình ruột thịt của tâm đời. Vì đây là lãnh vực của đạo, chúng ta tu khai mở trí chúng ta sáng, chúng ta phải đi thẳng vào đạo giới mà sống, tức là điển quang vô cùng. Mọi người sẽ cảm hưởng sự thanh nhẹ chung góp. Cho nên hôm nay cuộc vui đã đến với các bạn, tôi xin tuyên bố khai mạc. Mọi người sẽ chung vui trong thanh tịnh và tìm tàng lại của báu thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp, nay được cơ duyên tái hội. Nắm đó là mà đi, sau này về chỗ động loạn chúng ta cũng cương quyết đi, thì tự nhiên chúng ta quán thông tất cả mọi sự việc của đời đạo. Đó là chìa khóa tiến hóa của tâm linh. Những lời nhắn nhủ từ nãy giờ, tôi mong rồi mọi người ý thức vị trí của chính mình và chính mình là con người trách nhiệm đối với phần hồn. Phần hồn chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ là trí chúng ta càng ngày càng sáng. Thì không có gì trở ngại đến cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta hướng ngoại, tranh giành mãi, từ bao nhiêu lịch sử rồi, cũng là thiếu thốn. Có người sanh sản càng ngày càng nhiều, càng thiếu lương, cảm thấy thiếu lương thực. Mà chúng ta tu thét rồi, chúng ta hướng thượng, ăn cái nguyên khí điển quang rồi, vật chất chúng ta không màng thiết nhiều, thì nhân sinh có cuộc sống yên ổn trong sự đối đãi sang suốt giữa trời đất. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất trong lúc này. Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, thay đổi liền liền không khí, ăn ở, những cái gì trí óc chúng ta suy nghĩ đều sai hết, đều trật hết. Chúng ta phải trùng hợp để tiến hóa trở về thanh tịnh. Giới nào cũng đồng tiếng hết, thiên đàng địa ngục cũng đồng tiếng trong giây phút này. Chúng ta chung hướng về thanh tịnh mà tiến, đó là đi đúng đường và học thật. Thì năm nay cuộc vui đến với các bạn, cộng với sự hiện diện của tôi, có đôi lời nhắn nhủ các bạn, đêm đêm nên hướng về thanh tịnh mà đi. Chúng ta phải tự đi, không ai đi giùm cho chúng ta hết. Chúng ta phải bằng lòng tự đi, tự tìm đường sống trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tình Mẹ Đêm Sáng Sinh, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Giang lâm mẹ đã hết lòng vì con, mẹ phải bế bồng thâu đêm, tình thương siêu diệu ấm êm, mẹ yêu con đó tạo niềm hoa xanh. Quan thông chẳng có xa rời, đạo tâm chẳng có
sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con đã biết pháp lý của Thầy lâu lắm rồi, nhưng mà con không có thực hành thường xuyên. Vì lý do rằng là con thuộc gia đình Công giáo, Con mỗi chủ nhật con đều đi nhà thờ với gia đình con. Nhưng mà con cũng bỏ chút định thời giờ ra để đăng bà con thực hành. Nhưng không có lâu, thường thường khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Lúc con thực hành thì con hay bị tê cái chân. Nhưng khoảng thời gian ngắn đây, chừng khoảng 2 tháng, thì con quyết định rằng là con thích, ngồi thiền lắm. Và khi mỗi lần ngồi thiền xong thì con thấy người con rất là nhẹ nhàng, rất khỏe, con không có bệnh gì hết. Nếu con không khỏe trong người, con ngồi thiền thì con thấy con hết bệnh như con khỏe lên nhiều. Cho nên con nghĩ rằng là cái phương pháp này rất hợp với con.
Mình thấy như là tông giáo là sao? Tông giáo là một giáo lý tập trung cho tất cả mọi người, cho phải rằng riêng cho một nhóm người. Con người ở mặt đất phải hiểu được cái giáo lý, mà cái giáo lý là trong thực hành. Giáo lý không có kêu mình chẳng chạy, phải thực hành cho đúng và càng tâm thức thời gian. Còn cái phương pháp công phu tại sao nó thích hợp với giáo lý là một ngày chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ, chỉ tối chỉ sơ hồn, pháp luân thường chuyển là nó căn chỉnh trở lòng lại, chỉ thấy mình sai. Người tu pháp lý vô vi càng ngày càng thấy mình sai là mình thực thi chưa đúng tinh thánh. Tinh thánh đó, ở trong thần kinh nẻo hóc của mình không có rời được, đọc tới đâu thì hiểu tới đó, sáng suốt. Chỉ thực hành chỉ là lấy nguyên khí của cả càng không vũ trụ để khai thác cái tiểu thiên địa này, càng ngày càng minh chánh, càng rõ rệt, thì đọc giáo lý càng ngày càng rõ. Thì thấy công đức của các cha mà có người lưu truyền công đức của họ nhiều hơn mình phải cố gắng tu, rồi cố gắng tu để nó thanh tịnh, mình mới lãnh hội cái giáo lý. Các cái vô vi ta sẽ xa không giáo, không xa Phật giáo, không xa Công giáo, mà không có xa cái giáo phái nào chân chánh, không xa. Chỉ cho lương gạt là nó phải xa thôi, không có lương gạt nữa. Thực hành để đi tới sáng suốt, dũng mãnh tiến lên. Công giáo cũng nên chết về trời, và cái phương pháp này thực hành cho đúng thì chỉ đi về thiên Phật. Đó cho không đâu. Mà nhiều không hiểu, rồi chê Công giáo, chê Phật giáo. Những lời chân chánh người ta là thực hành để đi tới, khai thông thần kinh nẻo hấp, đâu đó có trật tự người ta mới xuất tật kệ, để cho mình học cái chân lý gom gọn để thức tập. Có bao nhiêu đó mà mình không chịu gom gọn mà đọc hoài thì nó đi đâu không à? Cũng đi nhà thờ, đi chùa mà vừa cãi lộn giận hơn, đó là không có đúng rồi. Càng đi nhà thờ càng mở rộng tâm ta hai từ đi vô độ cùng sanh. Cho nên những người Công giáo trên mặt đất này, người ta thực thi đúng, người ta làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất, thế người ta làm biết bao nhiêu cơ sở tốt cho những người ở thế gian. Và những người cứ ôm cái lý thuyết thờ ngu đó rồi trắng bán người ta mà không chịu thực hành, không chịu qua đông, làm sao phát triển? Sao khi mà chỉ thực thi được, khai mở được cơ tạng khối óc rồi thì sẽ dũng mạnh dân thân độ đạo. Thì thấy việc làm của chị là việc làm của Chúa, không có sai chạy, thì lúc đó chị an vui làm việc giúp đỡ mọi người, mặt đất sẽ tốt, có ngày qua đó. Cho nên cái pháp vô vi này chị làm cho đúng, mặt này chị phải cải đổi, phải sửa đổi sang suốt. Vui càng ngày càng nhịn nhục, càng thấy những người đi trước để lại những vật quý của chúng ta mà chúng ta không biết hưởng, là chia thanh tịnh không biết hưởng, thì càng làm pháp luôn càng thanh tịnh, càng hưởng được những người nhìn người ta lưu lại cho chính mình ở ngày này.
Dạ, con có một câu hỏi nữa con muốn hỏi thầy rằng là con không hiểu về giáo lý của đạo Thiên Chúa, nhưng về đạo Phật thì con không biết gì hết. Nhưng mà trong lúc con ngồi thiền thì con niệm Phật, con thấy thanh tịnh. Con niệm Phật và con thấy con con thấy thích nhiều.
Thì con và cái chấn động trong cơ tạng chị nó càng ngày càng quân bình. Khi nó quân bình là chỉ con người chị nó nhẹ. Với cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật nó sửa đổi lực ở bên trong càng ngày càng quân bình. Tâm thức càng ngày càng sáng suốt.
Con xin hỏi thầy chứ con có cần phải học giáo lý của nhà Phật hay không?
Không cần. Chỉ có sáu chữ chưa học được. Mà trong sáu chữ nó để ra tất cả trình thể không lo gì hết. Nam Mô Di Đà Phật mà chị đọc chuyện nào mà chị cảm thấy sáng, cái óc chị thiền rồi, chị thấy nhắm mắt, thấy sáng rồi, là kinh nào chị cũng giải được.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thành nó là thế nào. Người có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Câu hỏi của đồng hữu người Pháp: Comment puis-je obliger mes entités à méditer malgré le sommeil, suis-je paresseuse? Con thấy có thể nào bắt buộc chúng sanh trong bản thể thiền được không? Con mê ngủ và con có phải chăng là con lười biếng?
Cho nên chúng ta biết được phần hồn từ gốc thanh tịnh mà ra, thì người Á Châu nói đó là ông Phật. Cái hồn là ông Phật của cái tiểu thiên địa này. Nhưng mà ông Phật còn ngủ với ông Phật thức, hai cái khác nhau chút xíu thôi. Cái ông mê ngủ thì theo chiều hướng động loạn mà tiến, hướng về dâm dục mà đi. Còn người tỉnh sáng suốt nó mới tìm kiếm sự sáng thanh tịnh mà tiến hóa. Thì chúng ta là người tu, muốn tu về hướng về con đường sáng phải có lập trường, phải cương quyết thực hành nay chút mai chút. Thì chủ nhân ông là phần hồn tu, lần lần ảnh hưởng lục căn lục trần cùng tu. Hỏi trong một xứ mà ánh tranh sáng thì tất cả các nơi đều sáng. Mà ánh tranh không sáng thì các nơi đều lu. Thì chúng ta chịu tu thì lục căn lục trần cũng sẽ được tu cương quyết và có lập trường đặt đường lối trật tự, như vậy sẽ có kết quả. Một con người là một khả năng trong vũ trụ, không nên nghĩ sai mà tự hại mình. Trong kiếp này rất ổn, kỳ này là kỳ chót mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.